Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng anh Vũ Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 3, 2014. Pháp trọng thị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Paris. Bắc Triều Tiên bắn hai tên lửa tầm trung nhằm đáp trả cuộc họp thượng đỉnh ba bên Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong vụ máy bay Malaysia mất tích, vệ tinh phát hiện hơn 100 vật thể trong vùng phía nam Ấn Độ Dương. Moscow thông báo cờ Nga được kéo lên tại tất cả các đơn vị quân đội ở vùng Crimea. Tổng thống Obama tới Bruxelles dự thượng đỉnh Mỹ-Châu Âu với trọng tâm là hồ sơ Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine làm kẹt chiến lược xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Pháp trọng thị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Paris. Trong vòng công du châu Âu, chiều qua, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã tới thành phố Lyon ở miền Nam, mở đầu chuyến viếng thăm Pháp cấp nhà nước. Chiều nay, nguyên thủ Trung Quốc lên Paris và được đón tiếp rất trọng thị. Lễ đón tiếp được tổ chức tại quảng trường Invalides, hội đàm kéo dài với Tổng thống François Hollande, dự tiệc ăn tối cấp nhà nước. Chuyến công du của lãnh đạo Trung Quốc tới Pháp vào thời điểm hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Ngoài các hồ sơ quốc tế mà lãnh đạo hai nước thảo luận, thì đây cũng là dịp để Pháp tranh thủ thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc đôi khi bị hụt hơi. Paris hy vọng tái cân bằng quan hệ thương mại với Bắc Kinh vì năm ngoái Pháp nhập siêu từ Trung Quốc tới 26 tỷ euro. Tại Điện Élysée, Phủ Tổng thống Pháp, hai bên ký kết nhiều hợp đồng kinh tế quan trọng như thỏa thuận về việc tập đoàn xe hơi Đông Phong Trung Quốc và nhà nước Pháp tham gia vào vốn của tập đoàn xe hơi PSA Peugeot Citroën. Bên cạnh đó, Trung Quốc ký hợp đồng đặt mua một số lượng lớn máy bay A320. Tổng thống Pháp và Chủ tịch Trung Quốc cũng đồng thuận thúc đẩy chương trình quan hệ đối tác công nghiệp nhằm cùng chế tạo trực thăng dân sự loại EC-175. Theo dự kiến, chương trình này cho phép sản xuất khoảng 1.000 trực thăng trong vòng 20 năm tới. Nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, chế biến nông phẩm, y tế, năng lượng tái tạo, xe hơi, vận tải, phát triển đô thị, v.v. Ngày mai, ông Tập Cận Bình và phu nhân sẽ tới dự một buổi hòa nhạc tại lâu đài Versailles. Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Pháp François Hollande là nguyên thủ châu Âu đầu tiên được ông Tập Cận Bình đón tiếp tại Bắc Kinh kể từ khi ông lên cầm quyền. Về chuyến đi châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông François Gautemont, chuyên gia về Trung Quốc và quan hệ quốc tế, nhận định.
Tôi cho là Chủ tịch Trung Quốc tới thăm châu Âu khá muộn, sau khi đã đi khắp nơi trên thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình dành trọn cả một tuần cho chuyến đi lần này. Tại châu Âu, ông đã được các nước chủ nhà đón tiếp nồng nhiệt. Ở Pháp, ông sẽ được tiếp tại khu cung điện Versailles như một số rất ít tổng thống Mỹ trước đây. Ở Đức, chuyến đi chủ yếu tập trung vào hợp tác nhiều ngành nghề. Đức vẫn xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Trung Quốc hơn là Pháp, nhưng các quan hệ thương mại đó vẫn diễn ra ngoài khuôn khổ các hiệp định chính phủ. Chủ tịch Trung Quốc đã không tới Anh vì những khó chịu sau việc Thủ tướng Anh tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn còn. Ta có thể quan sát thấy là Pháp tỏ ra rất kín kẽ trên chủ đề nhân quyền của Trung Quốc.
Mặc dù Pháp tỏ ra kín kẽ trong hồ sơ nhân quyền, cố gắng tránh không làm lãnh đạo Trung Quốc phật lòng, nhưng chiều tối ngày hôm qua, trong lúc Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và lãnh đạo thành phố Lyon đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc, thì ngay tại quảng trường Saint-Jean ở trung tâm thành phố, đã diễn ra một cuộc biểu tình nhỏ của những nhà hoạt động nhân quyền và nhiều sinh viên châu Á nhằm lưu ý dư luận về thực trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Đặc phái viên của RFI tại Lyon Elena Tomic tường trình.
L'ambiance était plutôt bon enfant mardi sur la place Saint-Jean.
Không khí cuộc biểu tình trên quảng trường Saint-Jean khá vui vẻ. Có nhiều thanh niên mà phần đông là các sinh viên châu Á của Đại học Lyon. Ngoài ra cũng có các nhà hoạt động. Họ trưng một bức tranh nền tối về tình hình của người Tây Tạng. Trong đó có anh Marcel Favan thuộc một hiệp hội ủng hộ Tây Tạng. Năm nay đã đón 15 người đến Hanoi. Anh nói, ở Tây Tạng không có gì thay đổi mà ngược lại. Nạn tuyệt diệt văn hóa tiếp tục diễn ra và người ta thấy rõ là bây giờ người Tây Tạng không thể nói ngôn ngữ của mình và đang kết thúc bằng tự tử. Còn Alain Bonora thuộc Hiệp hội Trợ giúp người tị nạn Tây Tạng ở Khonop thì đưa ra lời kêu gọi trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc. Chúng tôi muốn nói với Chủ tịch Tập Cận Bình hãy sử dụng vị thế của ông ngày nay để lưu danh trong lịch sử như là một nhà giải phóng Tây Tạng, chứ đừng là kẻ trấn áp. Tức là ông hãy để cho người Tây Tạng được tự do bày tỏ tín ngưỡng của họ, đừng dồn họ vào chân tường đến mức phải hy sinh mạng sống của mình cho ngọn lửa như họ đang làm. Từ 2 năm nay đã có 128 người Tây Tạng tự thiêu. Tự thiêu là một hình thức phản kháng duy nhất trước trấn áp, tra tấn và bắt giam vô cớ. Danh sách vẫn còn dài, nhưng theo các nhà hoạt động, phong trào đấu tranh còn kéo dài lâu, bền bỉ vì những con người bị áp bức.
Còn tại Trung Quốc, trong lĩnh vực xã hội, một kiểu lãnh đạo phong trào phản kháng làng Ô Khảm xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Hôm nay, AFP loan tin một trong các lãnh đạo phong trào nông dân làng Ô Khảm tỉnh Quảng Đông nổi dậy chống chính quyền năm 2011 đã trốn khỏi Hoa Lục hồi tháng Giêng năm nay. Người này có ý định xin tị nạn tại Hoa Kỳ vì lo ngại bị bắt. Trước đó, hai kiểu lãnh đạo nổi dậy ở làng Ô Khảm đã bị công an Trung Quốc điều tra vì bị cáo buộc tham nhũng.
Ông Trang Liệt Hoành, một trong những người tổ chức phong trào biểu tình năm 2011, chống lại các quan chức địa phương, bị cáo buộc lấy đất của dân để bán cho các nhà thầu địa ốc. Năm 2012, cùng với nhiều lãnh đạo phong trào nổi dậy, ông được bầu vào cơ quan quyền lực mới của Ô Khảm. Cuộc nổi dậy thành công của dân chúng làng Ô Khảm, một trường hợp hết sức hiếm hoi trong chế độ độc đảng tại Trung Quốc, đã gây nhiều cảm hứng cho các phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền tại quốc gia này và nhiều nơi khác. Tuy nhiên, tháng 1 năm nay, ông Trang Liệt Hoành buộc phải rời khỏi Trung Quốc vì sợ bị công an bắt sau một cuộc biểu tình phản kháng tại địa phương. Trả lời tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông, ông Trang Liệt Hoành lo ngại chính quyền sẽ nhân cơ hội này để trả thù. Cựu lãnh đạo phong trào nổi dậy Ô Khảm cho biết ông muốn được sống tại Mỹ hoặc Hồng Kông, nơi ông có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi. Một nhà nghiên cứu Trung Quốc, ông Hùng Vĩ, người từng tiến hành một cuộc điều tra 3 tháng về phong trào nổi dậy tại Ô Khảm cho AFP biết mới đây, ông Trang Liệt Hoành có gọi điện cho ông từ Mỹ, bày tỏ ý định xin tị nạn. Nhà nghiên cứu Hùng Vĩ làm việc tại Đại học Bắc Kinh và là giám đốc một trung tâm nghiên cứu độc lập về hành động hợp pháp của công dân. Hiện tại, Đại sứ Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về sự kiện này. Đầu tháng 3 này, trước cuộc bầu cử mới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3, các phó trưởng thôn Dương Sắc Mậu và Hồng Duệ Chiêu, hai cựu lãnh đạo phong trào nổi dậy bị điều tra về tham nhũng. Theo nhà nghiên cứu Hùng Vĩ, nhiều người dân địa phương cho rằng các cuộc điều tra nói trên là nhằm ngăn cản hai cựu lãnh đạo nổi dậy Ô Khảm thắng cử trong cuộc bầu cử mới. Hồi tháng 12 năm ngoái, trả lời phỏng vấn AFP, hai phó trưởng thôn Ô Khảm cho biết ban lãnh đạo mới bị mất đi sự ủng hộ của đa số dân làng vì không lấy lại được đất đai bị các quan chức cũ tước đoạt.
Về quân sự, Đô đốc Samuel Locklear, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương ngày hôm qua đã cảnh báo, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ có lực lượng tàu ngầm nguyên tử bắn hỏa tiễn hùng hậu trước cuối năm nay.
Trước Ủy ban quân đội của Thượng viện, Đô đốc Locklear tuyên bố các tiến bộ của Trung Quốc trên phương diện tàu ngầm là đáng kể. Họ sở hữu một lực lượng quan trọng và ngày càng có năng lực cao hơn, hết là chẩn. Nêu ra việc Bắc Kinh triển khai hoạt động loại tàu ngầm nguyên tử bắn hỏa tiễn lớp tấn trong năm nay, theo Đô đốc Locklear, Trung Quốc có trong tay một loại tên lửa hạt nhân mới có tầm bắn trên 7.500 km, giúp Bắc Kinh lần đầu tiên có khả năng đe dọa đáng sợ trên biển, có thể là vào trước cuối năm 2014. Vào cuối tháng 10 năm ngoái, báo chí Trung Quốc đã tiết lộ các hình ảnh bí mật của đội tìm thủy đỉnh nguyên tử mà theo Global Times thì phản ánh nhu cầu sở hữu một loại vũ khí nguyên tử đáng tin cậy ngoài các tên lửa trên đất liền. Cho đến nay, Bắc Kinh chỉ có thể trông cậy vào các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa đặt trên mặt đất. Đối với Đô đốc Locklear, đội tàu ngầm Trung Quốc đang được hiện đại hóa rất đáng nể. Ông cho biết, trong thập kỷ tới, họ sẽ có được một lực lượng khá hiện đại gồm 60-70 chiếc tàu ngầm. Như thế là quá nhiều cho một cường quốc khu vực. Hết lời chẩn. Hiện nay, Bắc Kinh sở hữu 5 tàu ngầm nguyên tử tấn công, 4 tàu ngầm nguyên tử bắn hỏa tiễn và 53 tàu ngầm diesel.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, Bắc Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm trung nhằm đáp trả cuộc họp thượng đỉnh 3 bên Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Theo quân đội Hàn Quốc, vào đêm ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm trung. Hai quả tên lửa loại nô đông này có tầm bắn khoảng 650 km được phóng đi từ một căn cứ gần Bình Nhưỡng, bay qua không phận Bắc Triều Tiên rồi rơi xuống biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng đã bắn tên lửa ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ, Nhật, Hàn được tổ chức tại Hà Lan nhân thượng đỉnh về an ninh hạt nhân. Giới phân tích gọi đây là ngoại giao tên lửa của Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên Frederic Ojardias tường trình.
C'est la première fois depuis 5 ans que la Corée du Nord tire ses missiles de type Nodong.
Bắc Triều Tiên đã phản ứng theo cách của họ về những tuyên bố được đưa ra nhân hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân La Hay. Trong cuộc gặp tay ba giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, Tổng thống Barack Obama đã khẳng định rằng sự phối hợp hành động giữa ba nước đã thành công trong việc làm thay đổi bối cảnh quan hệ với Bắc Triều Tiên. Vài giờ sau đó, chính quyền Bình Nhưỡng đã trả lời qua việc phóng hai tên lửa Nodong. Đây là lần đầu tiên kể từ 5 năm qua Bắc Triều Tiên đã phóng loại tên lửa này. Bắc Triều Tiên muốn chứng tỏ là họ không chấp nhận bị đe dọa và các trừng phạt quốc tế không mang lại hiệu quả gì. Bình Nhưỡng vẫn đòi đàm phán trực tiếp với Washington, nhưng Hoa Kỳ từ chối vì Bắc Triều Tiên vẫn không có những hành động cụ thể để chứng tỏ ý định từ bỏ chương trình hạt nhân. Tình hình hiện vẫn bế tắc và Hoa Kỳ quyết định áp dụng chính sách được gọi là sự kiên nhẫn chiến lược. Theo giới phân tích, qua các vụ bắn tên lửa trong những ngày qua, chính quyền Bình Nhưỡng muốn nhắc nhở rằng việc chờ đợi kéo dài thời gian có thể không phải là chiến lược tốt nhất.
Frederico Jardias, Seoul, RFI.
Vụ máy bay Malaysia mất tích, vệ tinh phát hiện hơn 100 vật thể trong vùng phía nam Ấn Độ Dương. Hãng tin Reuters trích dẫn thông báo của Bộ trưởng Giao thông Malaysia vào hôm nay cho biết các vệ tinh đã chụp được hình ảnh của hơn 100 vật thể trôi nổi ở vùng phía nam Ấn Độ Dương, được xác định là nơi chiếc Boeing 777 của hàng không Malaysia bị rơi.
Ông Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết chi tiết là các hình ảnh nói trên đã do vệ tinh của một công ty hàng không vũ trụ thuộc Airbus chụp được hôm 23 tháng 3. Tổng số gồm 122 vật thể có kích thước từ 1 đến 23 mét nằm trôi nổi trên một diện tích khoảng 400 km vuông. Đây là đợt ảnh vệ tinh thứ tư cho thấy những vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay MH370. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có một vật nào được trục vớt lên. Sau khi phải tạm ngừng một ngày do thời tiết xấu hôm nay, các cuộc tìm kiếm mảnh vỡ và hộp đen của chiếc Boeing 777 của hàng không Malaysia tiếp tục trở lại trên Ấn Độ Dương, nơi được xác định là chiếc máy bay bị rớt xuống sau một hành trình bay đầy bí ẩn. Cơ quan An toàn Hàng hải Úc chịu trách nhiệm điều hành chiến dịch tìm kiếm cho biết các cuộc tìm kiếm hôm nay tập trung vào 3 vùng, phủ trên diện tích rộng 80.000 km2. Ngoài ra, 4 chiếc tàu Trung Quốc cũng đã tiếp cận vùng tìm kiếm. Mọi hy vọng giải mã những diễn biến bí ẩn của vụ tai nạn giờ trông chờ vào chiếc hộp đen của máy bay. Các đội tìm kiếm đang phải chạy đua với thời gian để tìm tín hiệu định vị phát ra từ hộp đen, vì trên lý thuyết thiết bị ghi lại các thông tin chuyến bay này chỉ có thể phát tín hiệu trong vòng 30 ngày sau tai nạn.
Moscow thông báo cờ Nga được kéo lên tại tất cả các đơn vị quân đội ở Crimea. Tham mưu trưởng quân đội Nga tướng Valery Gerasimov được hãng tin RIA Novosti trích dẫn thông báo hôm nay cờ của Liên bang Nga đã được kéo lên tại tất cả 193 đơn vị và định chế quân sự tại Crimea. Vẫn theo vị chỉ huy này, lễ kéo cờ và hát quốc ca của Nga đã được tổ chức trong các doanh trại ở Crimea. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết là tối ngày hôm qua, binh sĩ Nga đã kiểm soát chiếc tàu quân sự cuối cùng mang cờ Ukraine đang đậu tại Crimea. Như vậy, chỉ trong 3 tuần, Nga đã hoàn tất việc kiểm soát quân sự bán đảo này. Trong bối cảnh đó, ngày hôm qua, chính quyền Ukraine đã quyết định thay Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, vụ việc này làm lộ rõ những căng thẳng ngày càng gia tăng bên trong bộ máy quyền lực tại Kiev. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI Muriel Pompon tường trình.
C'est le général Mikhailo Koval qui est désormais chargé de restructurer l'armée ukrainienne.
Từ nay, tướng Mikhailo Koval chịu trách nhiệm tái cơ cấu và mang lại bầu nhiệt huyết cho quân đội Ukraine. Bởi vì sự thất bại nhục nhã của quân đội nước này tại vùng Crimea trở thành một biểu tượng cho sự bất lực của tân chính quyền tại Kiev. Người tiền nhiệm là ông Igor Tyrnyuk, người đã bị chỉ trích là đã không biết tổ chức kháng cự, rút quân và phải thừa nhận rằng trong số 18.800 quân Ukraine hiện diện tại Crimea, chỉ còn có 4.300 binh sĩ chấp nhận tại ngũ. Trước những lời chỉ trích về việc tân chính quyền không hành động, Tổng thống lâm thời Turchynov đã đề nghị quốc hội bỏ phiếu việc ông xin từ chức. Thế nhưng, đông đảo các nghị sĩ đã bác bỏ đề nghị này. Tuy vậy, có nhiều tiếng nói chỉ trích chính quyền không có một đường lối chính trị rõ ràng. Phải chăng còn chứng minh là chính quyền cứng rắn mà Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã phê phán mạnh mẽ các tổ chức dân quân tự vệ từ chối giao nộp vũ khí? Trong một đợt đi thu gom vũ khí, một thành viên thuộc phe cực hữu đã bị thiệt mạng. Nhóm Pravi Sector, mà nạn nhân vốn là thành viên, tố cáo chính quyền tại Kiev hành động theo mệnh lệnh của Moscow, trấn áp các nhà hoạt động cách mạng. Một bộ trưởng đã coi những kẻ không chịu giao nộp vũ khí là bọn trộm cướp. Tình trạng cùng tồn tại giữa các phe phái, vốn được phô trương trong thời gian có các cuộc nổi dậy, dường như không thể tiếp tục kéo dài được nữa trước thực tế quyền lực.
Muriel Pompon, Kiev, RFI.
Tổng thống Barack Obama tới Bruxelles dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Âu với trọng tâm là cuộc khủng hoảng Ukraine. Nguyên thủ Mỹ đã tới Bruxelles từ tối ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên ông Obama tới thăm các định chế của Liên hiệp châu Âu. Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Châu Âu ngày hôm nay có mục tiêu tăng cường mặt trận chung đối phó với Moscow sau khi bán đảo Crimea bị sáp nhập vào Nga. Bên cạnh đó, lãnh đạo Âu Mỹ cũng tìm cách khởi động trở lại vòng đàm phán về thỏa thuận tự do mậu dịch song phương.
Trong chặng dừng chân thứ hai không đầy 24 giờ trong chuyến công du châu Âu lần này, tiếp theo thượng đỉnh về an ninh hạt nhân và hội nghị bất thường của G7 tại La Hay, Tổng thống Mỹ có cuộc hội kiến đặc biệt quan trọng vào buổi trưa hôm nay kéo dài hơn một giờ với các lãnh đạo châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso. Cuộc hội kiến nhằm tái khẳng định quyết tâm chung Mỹ-Âu trong hồ sơ Ukraine. AFP cho biết đã tiếp cận được một dự thảo tuyên bố chung dài 17 trang dự kiến sẽ được công bố sau cuộc hội kiến. Trước sự kiện này, Bruxelles, trái tim của châu Âu, có cảm giác bị Hoa Kỳ bỏ rơi. Cuộc hội kiến thượng đỉnh Âu Mỹ gần nhất diễn ra năm 2011 tại Washington. Một giới chức cao cấp của châu Âu nhận xét với AFP, này đã đến lúc một hội nghị thượng đỉnh Âu Mỹ như vậy được tổ chức tại Bruxelles. Ukraine cũng là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Tổng thư ký khối NATO Anne Fogh Rasmussen vào chiều nay. Vào tuần trước, Tổng thư ký NATO tuyên bố việc Nga can thiệp vào Ukraine là một đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh châu Âu kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Trong khi đó, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ nhận định rằng thái độ của nước Nga gây hấn của ông Putin không phải là dấu hiệu của sức mạnh mà là sự yếu đuối. Theo giới quan sát, một trong các thông điệp chính của Tổng thống Mỹ trong chuyến công du châu Âu lần này là Hoa Kỳ hứa sẽ bảo đảm an ninh cho các đối tác trong NATO, kể cả các nước thành viên NATO thuộc khối Liên Xô cũ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng Ukraine làm kẹt chiến lược xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ. Ngay từ khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã coi châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên, nền tảng trong chính sách đối ngoại của ông. Sau một thập niên ám ảnh bởi khủng bố, tập trung sức lực vào cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, Hoa Kỳ cho rằng cần xoay trục sang khu vực được đánh giá là năng động, tương lai của thế giới trong thế kỷ 21. Chiến lược xoay trục dựa trên hai trụ cột chính là kinh tế và quân sự. Một mặt, Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với châu Á với dự án thành lập một khu vực tự do mậu dịch trong khuôn khổ Hiệp định Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Mặt khác, từ nay đến năm 2020, Hoa Kỳ sẽ tập trung tới 60% lực lượng hải quân trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc luân chuyển binh sĩ, tàu chiến Mỹ tới các nước đồng minh trong khu vực châu Á được đẩy mạnh. Chiến lược này làm châu Âu lo ngại. Khác hẳn với những người tiền nhiệm, Tổng thống Obama không hào hứng thúc đẩy quan hệ liên đại Tây Dương. Thậm chí, ông còn không dự thượng đỉnh Mỹ-Châu Âu được tổ chức tại Madrid năm 2010. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, việc thực hiện chiến lược xoay trục đã vấp phải một số khó khăn như chương trình cắt giảm ngân sách quốc phòng, quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc do vấn đề lịch sử, chính sách kích động tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, v.v. Giờ đây, cuộc khủng hoảng Ukraine với hậu quả là Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga đã làm cho chính quyền Obama phải bận tâm. Phản ứng của châu lục già cỗi không làm Tổng thống Vladimir Putin chùn bước. Châu Âu kêu gọi Mỹ tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trước các tham vọng của ông Putin muốn vẽ lại bản đồ châu Âu sau đệ nhị thế chiến, khôi phục ảnh hưởng của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Để trấn an châu Âu, đồng minh truyền thống, ngày 24 tháng 3 vừa qua, trên đường tới Hà Lan, dự hội nghị thượng đỉnh bất thường G7 bàn về hồ sơ Ukraine và thượng đỉnh về an ninh hạt nhân. Tổng thống Barack Obama khi trả lời phỏng vấn Nhật báo Hà Lan Volkskrant đã khẳng định lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO. Theo ông, đó là liên minh mạnh nhất, hiệu quả nhất trong lịch sử nhân loại. Nguyên thủ Mỹ cũng nhắc lại điều 5 trong hiến chương NATO về nghĩa vụ của các thành viên bảo vệ lẫn nhau và cảnh báo: đừng có ai thắc mắc về sự gắn bó của Hoa Kỳ đối với an ninh của châu Âu. Đồng thời, Tổng thống Obama cũng mong muốn châu Âu đừng tiếp tục nghĩ rằng Washington không quan tâm đến lục địa này khi thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á. Nguyên thủ Mỹ giải thích, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, châu Âu là cội nguồn của nhiều thách thức về an ninh quốc tế. Giờ đây, NATO là cơ sở bảo đảm cho an ninh chung. Do vậy, việc Hoa Kỳ đóng một vai trò rộng lớn hơn tại châu Á trong mọi trường hợp không có nghĩa là Washington quay lưng lại với các cam kết tại châu Âu. Quan hệ với các đồng minh và đối tác châu Âu là hòn đá tảng trong cam kết quốc tế của Hoa Kỳ. Điều này được thể hiện qua việc cùng tham gia tác chiến tại Afghanistan và các nỗ lực ngoại giao trong hồ sơ Iran-Syria. Tuy nhiên, trong bối cảnh giảm chi phí quốc phòng, Hoa Kỳ không thể dàn trải sức lực khắp nơi. Chính vì thế, Tổng thống Obama nhấn mạnh, châu Âu phải chia sẻ gánh nặng trong lĩnh vực an ninh tập thể. Như chúng tôi đã thường xuyên nói với các đồng minh châu Âu, chúng tôi muốn thấy có thêm nhiều nước châu Âu thực hiện cam kết của mình về chi phí quân sự. Một số tờ báo Mỹ khuyên chính quyền Obama nên xoay lại trục sang châu Âu. Theo tờ Los Angeles Times, thì với cuộc khủng hoảng Ukraine, châu Âu lại trở thành tâm điểm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và trong hoàn cảnh hiện nay, Washington không thể thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong phần 2 sắp tới. Mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Vy biên soạn. Sau đó là tạp chí xã hội với chủ đề Phá thai ở Việt Nam, một thảm họa trong giới trẻ, tạp chí do Thụy My thực hiện. Nhưng ngay sau đây là phần thông tin bổ sung.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, theo hãng thông tấn AFP, GX, nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu toàn cầu, bắt đầu làm việc tại Yokohama, một thành phố gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản, để chuẩn bị ra một bản báo cáo mang đầy tính báo động về tình trạng khí hậu trên trái đất. Theo một sơ thảo của bản báo cáo dài 29 trang của GX, thì nguy cơ ngập lụt tại châu Á và châu Âu sẽ tăng lên rất mạnh. Nghèo đói và di dân do thảm họa thiên nhiên sẽ là những nhân tố chính gây ra xung đột. Báo cáo đang được hoàn tất và sẽ được công bố vào ngày 31 tháng 3 tới của GX là phần thứ 2 trong số 3 phần của bản báo cáo số 5 của GX về biến đổi khí hậu. Báo cáo số 5 của GX được hoàn tất 4 năm sau bản báo cáo số 4 năm 2007, sẽ được dùng làm cơ sở cho các thương thuyết toàn cầu về hạn chế biến đổi khí hậu và các biện pháp đối phó để giảm thiểu tác hại của quá trình này. Đặc biệt, thông qua hội nghị thường niên về khí hậu tại Lima, Peru vào cuối năm nay và nhất là thượng đỉnh khí hậu Paris năm 2015. Quyết định mà cộng đồng quốc tế hy vọng sẽ đạt được tại hội nghị thượng đỉnh 2015 tại Paris dự kiến đưa ra các chế tài để thay thế nghị định thư Kyoto sắp hết hiệu lực nhằm giới hạn mức độ nhiệt độ tăng của trái đất ở mức 2 độ C, nếu không các thảm họa thiên nhiên vô cùng khủng khiếp sẽ xảy ra. Nếu như phần 1 của bản báo cáo số 5 của GX khẳng định một cách dứt khoát xu thế nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên rất nhiều, có thể tới 4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào thời điểm 2100, thì phần thứ hai của bản báo cáo này nhấn mạnh vào những tác động của biến đổi khí hậu và các khả năng thích nghi với thực tế này. Tuyên bố tại phiên khai mạc hội nghị kéo dài từ ngày 25 đến ngày 29, Chủ tịch GX, ông Jinendra Kumar Pachauri tuyên bố hội nghị này là vô cùng quan trọng. Báo cáo của GX sẽ mở rộng những hiểu biết của chúng ta về tác động của biến đổi khí hậu.
Theo báo cáo sơ thảo, thế giới sẽ phải chuẩn bị cho việc sản lượng lương thực, lúa mì, gạo và ngô sẽ giảm đến 2% mỗi thập niên. Ngược lại, nhu cầu lương thực sẽ tăng lên 14% từ đây cho đến năm 2050. Trong khi đó, với mỗi độ C tăng lên, các nguồn nước dùng cho sinh hoạt sẽ giảm 20%, tương đương với nhu cầu của 7% dân số thế giới. Và nếu không có hành động chuẩn bị, thì hàng trăm triệu người, trong đó một nửa là dân cư châu Á, sẽ chịu nhiều cảnh ngập lụt hay xói lở tại các vùng ven biển, ven bờ sông.
Hơn 300 nhà khoa học tham gia thực hiện phần 2 của bản báo cáo số 5 dựa trên hàng nghìn nghiên cứu trước đó. Trước khi được công bố chính thức vào ngày 31 tháng 3 tại Yokohama, bản báo cáo tổng hợp này phải được sự đồng thuận của 195 quốc gia. Theo nhà khí hậu học Sylvie Jussom thuộc Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp và thành viên của GIEC, thì có được một đồng thuận quốc tế về bản nhận định khoa học này là rất quan trọng vì điều này cho phép các thương thuyết sau đó có cơ may đạt được kết quả.
Nhà khí hậu học Jean Jouzel, phó chủ tịch GIEC cảnh cáo, chúng ta đang ở trên một lộ trình hướng tới mức tăng nhiệt độ từ 4 đến 5 độ C từ đây cho đến cuối thế kỷ. Kịch bản khủng khiếp này sẽ xảy ra nếu như năng lượng hóa thạch vẫn tiếp tục được sử dụng. Hiện tại, lượng khí thải GS mà 3/4 là do năng lượng hóa thạch tiếp tục tăng, trong khi lẽ ra thế giới cần phải bắt đầu quá trình giảm thiểu việc sử dụng năng lượng hóa thạch để hy vọng giới hạn nhiệt độ tăng tối đa 2 độ C vào cuối thế kỷ này.
Đối mặt với một môi trường đang thay đổi một cách sâu sắc với những tác động ngày càng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế và an ninh, các quốc gia đang tìm kiếm các biện pháp để thích nghi như bảo vệ các vùng bờ biển, thay đổi các hoạt động trong nông nghiệp, đưa ra các chuẩn mực xây dựng mới hay quản lý các nguồn nước dùng, v.v. Tuy nhiên, cho đến nay, các hoạt động nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu còn chưa có được các dự đoán chính xác ở cấp địa phương để làm cơ sở, cho dù nhận thức chung về biến đổi khí hậu đã có nhiều tiến bộ. Theo nhà nghiên cứu Hervé Lertre, giám đốc của Viện Pierre-Simon Laplace, thì các cơ chế tác động đến các hiện tượng khí hậu lớn như gió mùa hay phản bão, tức anticyclone, còn chưa được hiểu rõ.
Bên lề hội nghị tại Yokohama, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace đưa ra báo động SOS về tính chất không biên giới của các thảm họa do biến đổi khí hậu. Greenpeace nhận định, với mỗi tấn dầu mỏ, than hay khí đốt, chúng ta đang tiến gần đến vực thẳm của tai họa do biến đổi khí hậu. Chúng ta có thể tránh khỏi kết cục bi thảm này nếu các loại hình năng lượng tái tạo được sử dụng nhanh chóng hơn dự tính và sẵn sàng để cạnh tranh được với hệ thống năng lượng cổ điển gây ô nhiễm.
Về phần mình, tổ chức phi chính phủ Oxfam cảnh báo biến đổi khí hậu nhanh chóng có thể làm cuộc chiến chống nạn đói trên thế giới bị kéo lùi đến hàng thập kỷ. Theo giám đốc Oxfam, đây là mối đe dọa lớn nhất đối với khả năng giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống nạn đói. Vào tháng 4 tới, phần thứ 3 của bản báo cáo số 5 về các phương thức giảm thiểu mức độ trái đất nóng lên sẽ được công bố tại Berlin.
Chính quyền Venezuela bắt 3 tướng không quân, họ bị cáo buộc chuẩn bị đảo chính. Trong khi các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn tại Venezuela, thì Tổng thống Nicolas Maduro đã quyết định mạnh tay với hy vọng giữ được chính quyền. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, nhiều tướng lĩnh quân đội đã bị bắt giữ với những cáo buộc âm mưu tổ chức đảo chính. Đối phó với làn sóng phản kháng dữ dội từ hơn một tháng qua, chính quyền Caracas tiếp tục lựa chọn chính sách chấn áp hơn là đối thoại. Thông tin viên của đài RFI tại Caracas gửi về bài tường trình sau đây.
Ông Nicolas Maduro phản công. Tổng thống Venezuela hôm qua thông báo đã bắt giữ 3 tướng không quân bị cáo buộc đã lên kế hoạch đảo chính. Tổng thống Maduro nhân một cuộc họp báo với các đại sứ các nước trong Liên hiệp Nam Mỹ tại Caracas đã tố cáo những tướng lĩnh trên đã từng nói đây là tuần lý tưởng để làm đảo chính. Tin đồn đảo chính đã lan truyền từ nhiều ngày qua. Tại Venezuela, khủng hoảng chính trị vẫn thường được giải quyết bằng quân đội. Bản thân cựu lãnh tụ Hugo Chavez cũng đã từng có mưu đồ làm đảo chính năm 1992 trước khi chính ông lại trở thành nạn nhân của đảo chính năm 2002. Chính phủ của Đảng Xã hội vì thế ý thức được các mối nguy mà họ có thể gặp phải trong giai đoạn khủng hoảng này. Theo con số chính thức, các cuộc biểu tình phản kháng chính phủ nổ ra từ một tháng rưỡi qua đã làm cho 36 người chết. Sau Leopoldo Lopez và hai thị trưởng, Nicolas Maduro mở cuộc tấn công vào bà dân biểu Maria Corina Machado. Lãnh đạo phong trào phản kháng này hôm qua đã mất quyền miễn trừ nghị sĩ quốc hội. Bà Machado bị cáo buộc tội phản bội tổ quốc vì cuối tuần qua bà đã được mời đến họp hội đồng tổ chức các nước châu Mỹ với tư cách là đại diện ủy quyền của Panama. Nhưng cuối cùng bà nghị sĩ không thể phát biểu được trước hội đồng thường trực của tổ chức. Đa số các thành viên đã phản đối. Với chính quyền Caracas, đây là dịp lý tưởng để loại bỏ một trong những nhân vật chống đối dữ dằn nhất. Ngay lập tức đối lập đã lên án một chiến dịch chấn áp chính trị đang diễn ra tại Venezuela.
Simon Pérez, Caracas, RFI.
Tại La Hay, Hà Lan, cận vệ của Tổng thống Obama say rượu và bị đuổi về nước. Lính đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống Mỹ lại một lần nữa gây bê bối khi đi phục vụ ông Obama ở nước ngoài. Nhật báo Washington Post ngày hôm qua loan tin ba lính đặc nhiệm thuộc đội cận vệ của Tổng thống Mỹ đã bị đưa về Washington hôm Chủ nhật, trước ngày ông Obama đến Amsterdam. Lý do là những nhân viên này hôm trước đã uống rượu say khướt trước khách sạn. Sự việc đã được thông báo cho Sứ quán Mỹ tại Hà Lan. Thông tin viên của RFI tại Washington Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm thông tin.
Les jeunes gens appartiennent à l'unité des services secrets chargée de protéger le président des États-Unis en cas d'attentat.
Ba nhân viên trẻ này thuộc đơn vị của mật vụ Mỹ được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra khủng bố. Họ là những tay súng thiện xạ được huấn luyện cực kỳ kỹ càng này phải có mặt trên hiện trường để chống trả các cuộc tấn công nếu xảy ra. Trong khi đó, một đơn vị khác lo việc giải thoát tổng thống. Đội phản ứng này tuyển mộ những người giỏi nhất và can đảm nhất. Những cám dỗ ở Amsterdam chắc hẳn là quá mạnh và vì thế mà những nhân viên này đã vi phạm quy định áp dụng cho tất cả các nhóm bảo vệ tổng thống Barack Obama là phải kiêng cử toàn bộ 10 giờ trước khi nhận nhiệm vụ. Ba nhân viên vẫn tổ chức buổi ăn mừng nho nhỏ vào tối thứ Bảy vì họ nghĩ sẽ hồi phục sức lực trước khi chiếc Air Force One của Tổng thống đến vào sáng thứ Hai ngày 24 tháng 3. Thế nhưng, họ không đánh giá hết mức độ rủi ro và một trong ba vệ sĩ bị say rượu ngay trước khách sạn, khiến cho cảnh sát phải gọi điện thoại đến sứ quán Mỹ. Quy định hành xử cho nhân viên mật vụ Mỹ đã được điều chỉnh lại hồi năm 2012 sau vụ bê bối tại Colombia. Tờ Washington Post nhắc lại vụ việc 10 thành viên của đơn vị đặc nhiệm đã bị sa thải sau khi đến với gái làng chơi trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổng thống. Sự bực mình của ông Barack Obama sau đó đã dẫn tới việc giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ phải từ chức.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Pháp trọng thị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Paris. Bắc Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm trung nhằm đáp trả cuộc họp thượng đỉnh ba bên Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vụ máy bay Malaysia mất tích, vệ tinh phát hiện hơn 100 vật thể trong vùng phía nam Ấn Độ Dương. Moscow thông báo cờ Nga được kéo lên tại tất cả các đơn vị quân đội ở Crimea. Tổng thống Obama tới Bruxelles dự thượng đỉnh Mỹ châu Âu với trọng tâm là hồ sơ Ukraine. Mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine làm kẹt chiến lược xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Hầu hết các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay đều dành sự quan tâm cho chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Pháp với bức ảnh của nhân vật đầy quyền lực của Trung Quốc trên các trang nhất. Báo Le Monde được chạy tựa, người hùng của Bắc Kinh đang công du châu Âu. Nhật báo Le Figaro nhận định Pháp trải thảm đỏ đón Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến công du 3 ngày của nhân vật số 1 Trung Quốc có thể sẽ thúc đẩy mối quan hệ kinh tế của cả hai nước. Nhật báo Công giáo La Croix đăng một hồ sơ dài mô tả chân dung Chủ tịch Tập Cận Bình qua bài viết Tập Cận Bình, người đầy quyền lực. Một hồ sơ lớn khác cũng được các nhật báo chú ý đến là cuộc bầu cử vòng 2 cấp địa phương tại Pháp, với nhận định là các đảng phái đang tiến hành liên minh với nhau để giành chiến thắng trong kỳ bầu cử vòng 2 vào Chủ nhật tới. Trước tiên, xin điểm qua bài viết về chân dung Chủ tịch Tập Cận Bình trên hai tờ La Croix và Le Monde đều mang tựa Người đầy quyền lực. Theo nhận định của nhật báo La Croix, sau một năm cầm quyền, ông Tập Cận Bình thể hiện rất kiên định trong chính sách cải cách kinh tế, bài trừ tham nhũng, không thương tiếc và rất độc tài đối với những người ủng hộ nhân quyền.
Nhật báo La Croix nhấn mạnh, Chủ tịch Tập Cận Bình chẳng theo khuynh hướng tự cho lẫn bảo thủ, đó là một chủ tịch độc tài, một nửa của Mao Trạch Đông và một nửa của Đặng Tiểu Bình.
Ông kiên quyết lập lại một trật tự trong một đất nước đang bị nạn tham nhũng gặm nhấm và làm bại hoại từ chục năm nay. Ông muốn giám sát và kiểm tra mọi thứ. Đó chính là cách mà theo ông để thực hiện được giấc mơ Trung Hoa là trở thành một đất nước hùng mạnh và một dân tộc giàu có. Chủ tịch Tập Cận Bình xuất thân từ quân đội và gần gũi hơn với quân đội so với hai người tiền nhiệm, nên ông Tập Cận Bình tập trung phát triển một quốc gia hưng thịnh cùng một quân đội hùng mạnh, chấm dứt một thời kỳ phát triển hòa bình và một xã hội hài hòa của những người tiền nhiệm. Ông thể hiện một chủ nghĩa dân tộc trong các tham vọng của mình và muốn chứng tỏ cho cả trong và ngoài nước thấy ông là người hùng mạnh. Đất đai, không phận, hải phận, ông chẳng ngại ai cả và thể hiện như một thủ lãnh chiến tranh theo kiểu Mao. Ngoài ra, báo La Croix còn nhận định ông là người chống nạn tham nhũng, trọng tâm của chính sách của ông là không bỏ qua một con ruồi lẫn con hổ. Theo số liệu chính thức, gần 200.000 quan chức của Đảng Cộng sản bị trừng phạt vào năm 2013, tức là tăng 13% so với năm trước đó.
Đằng sau người đàn ông sắt thép là một người luôn đối thoại, tìm cách tạo hình ảnh là một nhà lãnh đạo gần gũi với dân chúng.
Vào tháng 12 năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đã vào một quán bình dân để mua bánh bao tại Bắc Kinh với giá tiền là 21 nhân dân tệ, tương đương với 3 euro. Một số người Trung Quốc gọi ông với cái tên thân mật là cậu Tập vì thấy ông muốn hòa nhập vào cuộc sống thường ngày của người bình dân. Hành động này cũng được báo Le Monde đặc biệt chú ý đến và nhận định là bắt chước đại sứ Mỹ gốc Hoa Gary Locke, được mệnh danh là đại sứ của nhân dân, vì ông này cũng từng mời Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vào một quán bình dân để ăn uống. Ngoài ra, báo La Croix nhắc lại, dưới ống kính truyền thông. Vào tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi dạo mà không đeo khẩu trang giữa thành phố Bắc Kinh đang phủ một lớp bụi mù vì ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Một số cho rằng đây là một cách để Chủ tịch Tập chứng tỏ một sức khỏe thể chất tốt, giống như Chủ tịch Mao đã từng bơi trên sông Trường Giang cách đây 50 năm. Ông cũng cố gắng làm cho công luận quên đi việc hé lộ gia tài của gia đình ông lên tới hàng trăm triệu euro vào đầu năm 2012, khi ông mới chỉ là phó chủ tịch và con gái ông đang học tại Đại học Harvard với một biệt danh. Đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, không hề có chuyện lèo lái nước Trung Quốc theo hướng dân chủ phương Tây. Mặc dù chính quyền hô hào muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền, tờ báo nhắc lại nhiều nhà đấu tranh cho dân quyền, cải cách hệ thống pháp luật, đòi công khai tài sản của các quan chức đều bị bắt giữ. Tại các tỉnh của Tây Tạng và Tông Cương, căng thẳng và đối đầu giữa quân đội và dân chúng địa phương liên tục nổ ra. Chính quyền không đưa ra được giải pháp nào khác ngoài trấn áp trước các đòi hỏi về quyền tự do tín ngưỡng, văn hóa của các dân tộc người thiểu số. Nhật báo Công giáo La Khoa cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình từng hồi âm thư cho Đức Giáo Hoàng Francisco sau khi ngài đăng quang được 3 ngày. Và để kết luận, tờ báo nhận định mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh đã sang trang mới với một vị giáo hoàng và một lãnh đạo Trung Quốc mới. Tuy nhiên, tổng biên tập một tờ báo Trung Quốc được báo Le Monde trích dẫn nhận định như sau. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ làm thay đổi bộ mặt Trung Quốc, nhưng vào lúc này thì chưa thể kết luận được theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhận định về chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Pháp, Nhật báo Le Figaro ghi nhận Pháp đang muốn thu hút giới đầu tư Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo Trung Quốc dừng chân tại Pháp 3 ngày trong chuyến công du châu Âu. Chuyến viếng thăm Pháp lần này mang nhiều ý nghĩa kinh tế trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm quan hệ Pháp-Trung.
Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân được tiếp đón long trọng với các buổi hòa nhạc, tiệc tùng tại Điện Élysée và Cung điện Versailles. Tờ báo hóm hỉnh, đây là lần đầu tiên Điện Élysée vắng bóng để nhóc phu nhân Pháp, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình đang rất tự hào về vẻ trang nhã của phu nhân Bành Lệ Viên. Riêng về nghi thức lễ tân, các nhà ngoại giao cũng quan ngại trong buổi tiệc vào ngày mai tại Điện Versailles, vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ rất khó xử khi ngồi đối diện với một mình Tổng thống Hollande và nhất là bà Bành Lệ Viên sẽ không có ai để trò chuyện trong suốt bữa ăn để phá tan lạnh lẽo trong cung điện nguy nga mạ vàng. Do không có bạn tiếp chuyện nên bà Bành Lệ Viên buộc phải ở cạnh chồng trong hầu như suốt thời gian tại Paris. Nhật báo Kinh tế Les Echos nhìn thấy sau chuyến công du này, nhiều hợp đồng sẽ được ký kết. Ngày hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình ký với Paris hiệp định đối tác với Airbus Helicopter nhằm sản xuất ra 1.000 chiếc trực thăng với tổng giá trị lên đến 6 tỷ euro. Ngoài ra, Les Echos còn cho biết, hôm nay, tập đoàn Đông Phong chính thức gia nhập vào tập đoàn BSA với vốn đầu tư lên đến 800 triệu euro, con số cao nhất mà chưa một nhà đầu tư Trung Quốc nào trước đây đầu tư vào Pháp.
Liên quan đến nền kinh tế Nga, các nhật báo Le Monde và Le Figaro đều có chung nhận định khủng hoảng tại Ukraine đang gây những hậu quả cho nền kinh tế nước Nga.
Nhật báo Le Monde đã chạy tựa trên trang nhất một kinh tế, giới đầu tư ào ạt rút vốn khỏi nước Nga. Tờ Le Figaro thì ghi nhọn, Nga bắt đầu bị tổn thất vì trừng phạt của phương Tây. Theo nhật báo Le Monde, do nghi ngờ Nga sẽ bị trừng phạt, giới đầu tư đã rút gần 70 tỷ đô la ra khỏi nước này từ tháng 1 vừa qua. Căng thẳng leo thang tại Ukraine và những đe dọa trừng phạt mới càng làm cho giới đầu tư mất lòng tin vào kinh tế Nga, vốn đã có những biểu hiện trì trệ. Trung tâm tài chính La City của Anh thì lo ngại về một số biện pháp trả đũa quốc tế nhắm vào các tập đoàn năng lượng Nga và các tài phiệt đang sinh sống tại London.
Các nhật báo hôm nay cũng khá quan tâm đến chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích hôm 8 tháng 3 vừa qua. Le Figaro có bài viết chuyến bay MH370, các gia đình kêu gào phẫn nộ.
Chuyến bay MH370 được thông báo là bị rơi trên Ấn Độ Dương, nhưng thân nhân hành khách chuyến bay e ngại sự mất tích vẫn còn là một ẩn số. Còn theo nguồn tin từ báo Le Monde, theo Thủ tướng Malaysia, số liệu của công ty Inmarsat cho phép xác định vị trí của máy bay bị rơi do hết nhiên liệu. Nhận được tin không còn hành khách nào sống sót trên chuyến bay trên, thân nhân nạn nhân, người thì rụng rời, người thì bán tín bán nghi. nhiều người đã tập trung biểu tình tại Bắc Kinh và Kuala Lumpur. Họ vô cùng tức giận khi chỉ được thông tin nhỏ giọt, không đầy đủ và đôi khi những thông tin trái chiều nhau. Mối quan hệ của thân nhân nạn nhân đang rất căng thẳng với chính quyền Malaysia. Từ 17 ngày qua, các nhật báo liên tục đăng tin trên trang nhất hàng ngày về chuyến bay kỳ bí này, giờ đây đã trưng băng đen trên các nhật báo để tang những hành khách xấu số này.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí xã hội với đề tài Phá thai ở Việt Nam, một thảm họa trong giới trẻ, tạp chí do Thụy My thực hiện.
Tạp chí cộng đồng.
Theo báo chí Việt Nam, mới cách đây 3 ngày, một người dân tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội, khi ra mương thả vịt, đã vớt được một chiếc hộp cạch tung, trong đó có đựng một xác thai nhi nữ. Cùng với một số người dân địa phương chôn cất bé gái xong, chưa kịp hoàn hồn, thì một tiếng đồng hồ sau, ông lại phát hiện thêm một hộp cạch tung nữa, lần này là một thai nhi nam cũng đã chết và ông lại đem đi chôn. Những cái tin tương tự xuất hiện thường xuyên trên báo chí trong nước, khi thì một người lượm rác, khi một người đi đường tìm thấy một xác thai nhi bỏ rơi đâu đó, đã trở thành chuyện thường ngày, ít được ai chú ý, khi Việt Nam hiện là nước đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ nạo phá thai. Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, tại Việt Nam, mỗi năm có 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em được sinh ra và cũng có bằng ấy bào thai bị phá bỏ. Điều đáng ngại là tỷ lệ vị thành niên phá thai ở Việt Nam cao gấp nhiều lần so với các quốc gia khác. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, trưởng khoa sản Bệnh viện Từ Dũ ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các thiếu nữ đi phá thai có tuổi đời ngày càng trẻ, bất chấp các nguy cơ cho sức khỏe. Bên cạnh đó là những ảnh hưởng tâm lý về sau này.
Tình trạng phá thai ở Việt Nam hiện tại chị thấy là cũng vẫn còn nhiều chứ chưa có giảm đâu. Và ở giới trẻ là chiếm tỷ lệ khá cao. Trước đây á, tuổi khoảng chừng 18 chiếm cũng nhiều. Nhưng mà bây giờ dưới 18 là tuổi vị thành niên á, khoảng chừng 15, 16 cũng có. Chị nghĩ là do một cách sống hay là những cái truy cập về văn hóa phương Tây chẳng hạn, hay là những hình ảnh hay những cái phim trên mạng mà giới trẻ xem mà không có được chọn lọc á. Và cái việc ngừa thai cũng không được áp dụng một cách rộng rãi. Và đặc biệt đó là cái số mà phá thai á, thì nằm trong cái nhóm dân trí thấp như là công nhân. Nhất là cái nhóm mà công nhân ở quê lên làm việc, rồi xa nhà, sống tập thể vào những ngày nghỉ. Hoặc là những ngày lễ thì nam nữ tập trung để làm cho có thai và mấy em nó lại không có hiểu biết cái cách ngừa thai, cũng không hề biết cái ảnh hưởng của cái việc phá thai như thế nào. Cho nên cái nhóm mà dân trí thấp thì nó nhiều. Còn những người mà hiểu biết thì thường tỷ lệ phá thai thấp lắm. Tuổi càng trẻ mà phá thai thì cái nguy cơ về chuyện sinh sản sau này khá cao. Có những nguy cơ của bỏ thai đều có thể là sót nhau, nhiễm trùng, thủng buồng tử cung hoặc là hiếm muộn về sau. Đó là mình chưa kể những cái nguy cơ nặng nề nữa. Ví dụ có những em vị thành niên không biết có thai cho tới khi lớn, thai 17, 18 tuần chẳng hạn, có gia đình mới phát hiện. Gia đình đã thai, bỏ thai thì cái chuyện mà bỏ thai to như vậy rất là nguy hiểm. Mà cũng có một số trường hợp vì những lý do đặc biệt mà phải bỏ thai thì ảnh hưởng trên em bé rất là nặng nề. Còn giả sử mà không phá thai đi nữa mà để đẻ ra đó thì cái gánh nặng cho xã hội, cho gia đình. Em bé nhiều khi em bé nó không có nuôi, hay là nhiều khi nó không có điều kiện để chăm sóc em bé cũng nuôi đi nữa đó, thì cái việc nuôi nấng nó cũng không có được như ý muốn. Và cái tương lai của mấy bé vị thành niên mà có thai á, thì mấy em nó sẽ không có học hành tới nơi tới chốn, hay là nghề nghiệp ổn định, vấn đề kinh tế tài chính về sau nó cũng không có thuận lợi lắm. Cuộc sống sau này của mấy em nó cũng không có phải là tốt. Cho nên việc mà phá thai gì ảnh hưởng khá lớn đến cái tương lai của những trẻ đó.
Theo tiến sĩ Lê Thị Thu Hà, biện pháp phá thai nội khoa được dùng rộng rãi hơn trước đây. Một điểm khác biệt nữa so với thời trước là có linh hoạt hơn trong việc phá các bào thai to đối với các trường hợp đặc biệt vì sự an toàn của thai phụ.
Nếu mà biết có thai sớm, tuổi thai mà dưới 7 tuần, thì thường biện pháp là phá thai bằng thuốc, gọi là phá thai nội khoa. Và ở trong bệnh viện, nếu mà phá thai nội khoa như vậy có thể áp dụng tới tuổi thai 9 tuần. 9 tuần vô kinh á, tính từ ngày kinh đầu tiên tới cái ngày mà phát hiện có thai á, Thì cái phương pháp phá thai nội khoa này nó có cái ưu điểm là nó không làm tổn thương cái lồng tử cung giống như cái phá thai ngoại khoa là mình não phá thai. Thì mình dùng những dụng cụ như vậy thì có thể làm cho lũng bùi tử cung hoặc là nhiễm trùng xây xác gì đó ảnh hưởng tới tử cung nhiều hơn. Tuy nhiên cái phá thai nội khoa cũng không phải là tốt, có thể làm cho lượng máu ra nhiều hơn, kéo dài nhiều ngày hơn và cũng có nguy cơ nhiễm trùng. Nó cũng có một số cấm chỉ định của những chuyện phá thai nội khoa. Ví dụ phá thai nội khoa có một số người bệnh về tuyến thượng thận hoặc là bệnh tim mạch hay bệnh xuyển thì nó cũng không được sử dụng. Và một tác dụng phụ của nó là đau bụng, có người đau bụng dữ dội hoặc là có khi xuất huyết ồ ạt phải vô viện để cấp cứu. Và cái khác thứ hai nữa đó là mình nâng tuổi thai lên. Cái phá thai ngoại khoa đó hồi trước là 12 tuần thôi, còn bây giờ mình có thể phá thai một cái tuổi thai lớn hơn là 12 đến 18 tuần. Thì không phải là khuyến khích cái chuyện phá thai to như vậy, nhưng mà mình đã mở rộng cái tuổi thai trong việc phá thai ngoại khoa trong những trường hợp đặc biệt. Tại trước đây khi mà mình hạn chế cái tuổi thai thì những em nó phá thai trên 12 tuần nó lại đi ra ngoài nó làm. Không vô bệnh viện, không vô hệ thống y tế của nhà nước. Thành ra cái tai biến của cái phá thai ngoại khoa rất là lớn. Do đó Bộ Y tế mình mới chủ trương mở rộng cái tuổi thai và có thể phá thai được.
Một nữ hộ sinh cho biết, cách đây hơn một chục năm, vì ý thức kém nên nhiều phụ nữ thường để đến khi thai được nhiều tuần tuổi mới đến bệnh viện xin phá bỏ. Cô trả lại những hình ảnh khủng khiếp đối với những bào thai bị tước mất quyền sống.
Bây giờ là nó phá sớm lắm chị, năm gần phá trễ như ngày xưa nữa. Với lại hồi xưa là phải lên bàn hút nó ra, bây giờ nó có cái loại thuốc uống, nó tống ra, cho nên nó không có ghê gớm như ngày xưa. Hồi xưa để to lắm, đến 5-6 tháng nó phá. Thậm chí có những đứa sinh ra là ký 1, ký 2 nữa. 800-900 gram là chuyện bình thường. Còn bây giờ là sớm rồi chơi. Hồi xưa phá thai to á, là khi cái thai 5 tháng trở lên á, là người ta phải đặt cái túi nước, đặt túi cung mắt á, để là kích thích cái cuộc chuyển dạ để sinh nó ra. Thì có những đứa mà nó sinh ra là nó còn sống luôn nữa. Là nó biết khóc, nó khóc que que. Có những đứa là nó đái bắn lên luôn nữa. Mấy thằng trai là đái bắn thành cầu vòng luôn á. Rồi khi mà lấy đứa thai ra rồi á, là nằm đó đợi cho nó chết hẳn rồi mới đem đi. Thì ra là có những đứa thì vài tiếng nó chết. Có những đứa nó sống ngoài lắm, nó khóc que que như con mèo kia vậy đó. Còn bây giờ thì cái dân trí nó cao hơn, biết đi phá sớm cho nên đỡ hơn. Ít cái phá thai to hơn như ngày xưa nữa. Cái bệnh viện cũng ít có làm lắm chị. Phá thai to là người ta hút, người ta gắp ra từng phần, gắp ra cái tay, cái chân. Và thậm chí tới cái sọ là người ta phải, nó có một cây chèm. Người ta bóp cho nó bể cái sọ, người ta nghe khủng khiếp lắm. Bây giờ không còn những chuyện khủng khiếp như vậy nữa.
Có những cô gái lỡ lầm tự sinh con rồi chiết hại giọt máu của mình đang vứt đi. Những thai nhi bị phá bỏ tại các cơ sở y tế thì bị coi như rác y tế. Có một người đàn ông ở Khánh Hòa đưa vợ đi sanh khi nhìn thấy xác một bé sơ sinh bị bỏ rơi đã không nén được xúc động, xin bệnh viện mang về chung cất. Sau đó, ông mua một mảnh đất trên núi Hòn Thơm, tiếp tục đến các bệnh viện xin xác các thai nhi đem về chôn tại đây. Từ năm 2004 đến nay, đã có đến 10.500 sinh linh bé bỏng được hương khói tại nghĩa địa Đồng Nhi này. Người đàn ông tốt bụng ấy chỉ là một thợ xây bình thường, ông Tống Phước Phúc, cư ngụ tại số 56/3 Phương Xài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Tống Phước Phúc kể lại.
Tại vì Khánh Hòa là một cái thành phố du lịch đông khách thập phương. Rồi những chị em cũng tụ về đất Nha Trang để mà làm ăn. Thì trong đó cái tình trạng sống tiếp hôn nhân quá nhiều. Thì đây nữa ra là cái phá thai. Thì có là từ 13 tháng 7 năm 2004 tới giờ. Giờ ngày đầu tiên cũng đưa vợ đi sinh bệnh viện. Rồi mình thấy người ta họ vứt bỏ những cái thai nhi đó là mình là người công giáo nữa. Đó là cũng một linh hồn và một con người. Mình muốn để cho các cháu nó không có nắm mồ ấm cúng đó thôi. Về mình đi mua đất rồi lập một nghĩa trang riêng cho các cháu đã làm hơn 10 năm nay. Phúc thì lúc đầu năm 2004 phải đi tới từng cái cơ sở y tế để mà xin. 10 năm nay rồi thì ai cũng biết rồi, giờ chỉ cần một cái điện thoại là người ta gọi là mình đi tới lấy rồi bất kể ngày hay đêm thì lúc nào cũng sẵn sàng cái điện thoại, không bao giờ để hết pin hết. Thì từ đó mình làm đây rồi mới nhân rộng ra thì mới có được nhiều cái nghĩa trang của thai nhi. Đó là một cái núi đó gọi là núi Hồn Thơm. Mình mua từ năm 2004 là 10 triệu, bây giờ được hơn cây vàng dùng cho các cháu. mình cho những trẻ nó chưa hình thành đó, mình đưa vào cái niêu đất, rồi mình lấy silicon mình bắn lại như cô thấy mấy cái niêu đất đó. Rồi còn những cái đứa mà nó hình thành, nó có chân có tay, tức là thai nhi trên 3 tháng đó, thì mình đóng một cái quách để mình đi chôn cho các cháu đó. Rồi mộ thì mình xây học lên, mình bỏ các cháu vào, rồi lắp xi măng trên một cái quả đồi á. Tại vì mình là nghề xây dựng á, cho nên là tự tay mình làm hết. Đến với ngày hôm nay là 10.500 mộ. Mình người công giáo đó, rồi mình về mình cứ tự đặt tên thánh cho các cháu thôi. Vì lòng thương xót của Chúa để mà thứ tha hết mọi tội lầm của cha mẹ. Có đứa thì khi mình đem về, nó cắt hết chân tay ra từng khúc á, tại vì nó hút không ra được á, nó sẽ cắt đi. Nó rất nhiều, nó cảnh rất thương. Mình thấy tất cả là đều con mình hết. Nên từ ngày đó giờ mình cứ làm bình thường. Như ngày hôm nay thì mình đem về để ngày bàn thờ đây là được 12 đứa. Rồi chuẩn bị mai đi chôn.
Không chỉ chung cất thai nhi, người tín đồ công giáo này còn sẵn sàng nuôi dưỡng các cô gái lỡ mang bầu muốn phá thai, thuyết phục các cô ở lại nhà mình để sinh con thay vì phá bỏ. Ông cũng sẵn lòng nuôi dưỡng các cháu bé được sinh ra. Khi nào người mẹ có nghề nghiệp ổn định muốn nhận lại con thì ông sẽ trao lại. Cho đến nay đã có 100 em bé được chào đời thay vì phải chết tức tưởi, và nhà ông lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ con.
Trong khoảng thời gian mình đang làm ở năm 2004 thì mình thấy những người mẹ trẻ đó, người ta có ý định muốn bỏ con thì mình khuyên đừng có nên bỏ, khó khăn thì về ở với chú nuôi cho. Từ 2004 đến giờ thì mình nuôi hơn 100 người mẹ lầm lỡ tại nhà mình để chờ ngày sinh ra, thì hơn 100 đứa trẻ sinh ra tại 5-6 phân xài. Mình đem về mình nuôi, chỉ suy một điều là con về con sống lại giữa đời thường, con thấy những người mà chị em đó, con. Con có giới thiệu tới với chú, tức là con đã giúp cho chú được một việc cho mọi người, để cho đứa bé khỏi chết oan. Rồi đó, nó truyền miệng đi cho tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì đang còn là 5 cô gái trẻ đang chờ ngày sinh nở tại mái ấm của Phúc ở đây. Một phần thì các em sinh viên thì sợ nhà trường biết, rồi sợ gia đình biết, cho nên muốn hỏi những đứa bé đó đi. Mình cũng tạ ơn Chúa là nó không có đến với mình là một lúc 15-20 em. Mà cái 5 em, 7 em, nó là hết 5 em, 7 em thì đi, thì cái 5, 7 em khác tới. Coi như là trong nhà mình lúc nào cũng có cái bầu. Thì mình cũng nhờ cái nguồn động lớn nhất cho mình là vợ và 2 đứa con. Thấy cũng thương cho mẹ đó. Nếu mà mình không cứu sống thì cũng hình thành ra những cái thai nhi mà hàng ngày mình đã luyện mà chôn cất các cháu. Giờ những cái mẹ này lớn rồi. Đứa lớn thì đang học lớp 4, nhỏ thì học mẫu giáo. Hè tới đây là 8 đứa vô lớp 1 nữa. Lúc nào trong nhà mình cũng có trẻ đi lớp 1 hết. Và cũng hơn 50 mẹ trẻ đã quay lại đón con để về với gia đình rồi. Sau thời gian đi học ra trường làm ăn có tiền thì tới để nhận lại con. Đi cùng với ông bà ngoại tới đón nhận con về.
Nỗi lo của ông Tống Phước Phúc hiện nay là tiền ăn học cho đám trẻ ngày càng nặng.
Mình nuôi ở nhà đây là 100 đứa nè. Giờ là đứa lớn là học lớp 4 rồi. Còn đứa nhỏ là vẫn đi vô học mẫu giáo ở nhà. Rồi tới tuổi đi học thì mình xin đăng ký cho nó đi học trường công. Sáng lại chở đi, rồi đón về. Mình biết là bắt đầu từ lúc này là mình hơi vất vả về cái chuyện ăn học. Tại vì ăn học ở Việt Nam là cô biết là tự lo hết, đóng tiền. Cho nên mình sẽ cố gắng cũng phú cho trời, phú cho Chúa mẹ, lo cho các con nó ăn học được.
Một trong những lý do khiến các cô gái mang bầu quyết định phá thai là do sợ dư luận và định kiến xã hội. Từ 10 mấy năm qua, đã xuất hiện những mái ấm, tức các cơ sở xã hội để những thiếu nữ lỡ lầm có thể nương náu cho đến khi sinh con. Một trong những cơ sở đầu tiên là mái ấm Mai Linh của dòng nữ tu bác ái ở thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 2002. Đến nay đã cứu được 600 em bé. Các em được sinh ra đời thay vì bị giết chết khi chưa có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sơ Madalena kể lại.
Cái này tụi em làm lâu rồi, từ 2002 đấy chị. Tụi em làm thuộc dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn á. Hồi trước tụi em có mấy sơ làm ở Tử Nhũ, chỉ có một sơ chuyên tư vấn cho các em về cái này. Khi mà biết nó có ý định như vậy đó, thì mới nói nó là nếu mà muốn giữ thì sẽ giúp tạo điều kiện cho nó đó. Rồi các em mới đồng ý, thì hồi đó chưa có nhà riêng. Tất nhiên là đi mướn nhà trọ cho các em nó ở. Bây giờ thì tụi em có xây được một cái nhà cho các em rồi. Hồi đó thì hình như là miếng đất đó cũng có người cho đó. Có cái nhà cấp 4, rồi sau đó 2006 thì tụi em sửa lại. Tụi em vẫn cho các em nó đóng góp tiền ăn.
chi phí sinh nở thì gia đình họ lo, còn trường hợp nào mà khó khăn lắm thì tụi em miễn giảm tùy theo. Còn như nào mà thật là khó khăn tụi em xác minh đúng ạ, thì lúc đó giúp hoàn toàn từ A tới Z. Bây giờ ở bên Việt Nam mình, ở trong thành phố này nó rất là nhiều máy ấm. Hồi xưa khi mà có tụi em không á, thì đông lắm, lúc đó có thể là lên tới 20 mấy em. Còn bây giờ thì đông nhất là 11 em, ra vào thay đổi nhau có khi 5, 6, có khi 7, 8. Trong số của tụi em thì hiện tại là nó trên 600 ca rồi. Có đủ giới hết á, học sinh có, công nhân có, nói chung là cỡ tuổi nào cũng có hết.
Về tình trạng phá thai hiện nay, tiến sĩ Lê Thị Thu Hà nhận xét.
Cái số lượng phá thai á, nếu mà tính số mỗi năm á, thì năm 2013 nó giảm hơn so với năm 2012 ở tại Bệnh viện Từ Dũ. Thì nó có nhiều lý do, trong đó có lý do nữa là do cái năm tốt với năm không tốt á. Ví dụ năm Thìn, năm Tỵ, năm Ngọ, kiểu gì đó. Thì cái năm mà càng tốt á, thì cái số lượng người có thai càng nhiều. Và cái năm không tốt á, thì người ta giả sử có thai ta muốn bỏ thai nhiều. Nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố chứ không đơn thuần và cái chuyện ý thức của bản thân người phụ nữ đó. Phá thai nhiều lần thì cũng có nhưng mà không phải là nhiều lắm. Nhưng mà mình biết là bây giờ giống như cái chuyện quan hệ tình dục ở giới trẻ nó có vẻ mở hơn là trước đây. Là nhiều em có quan hệ tình dục mà không có một cái định hướng gì cho tương lai hết á. Mà quan hệ một cách tự nhiên như vậy. Cho nên số lượng có thai mà bỏ thai nhiều lần cũng khá nhiều chứ không ít. Mỗi ngày ở khoa cấp gia đình có thể là tới 400 là ít thôi, không phải là chỉ có tuổi vị thành niên không đâu, chưa có thống kê cái lứa tuổi.
Chỉ riêng ở một bệnh viện mà số lượng phá thai trung bình mỗi ngày lên đến khoảng 400 ca, cho thấy tình trạng nạo phá thai Việt Nam vẫn đang ở mức báo động. Cùng một ngày, có đến 12 thai nhi bất hạnh chờ được đem chôn cất tại nhà ông Tống Phước Phúc. Liệu có bao giờ giảm bớt được thảm trạng này? Tại các nước phát triển, các bà mẹ đơn thân không hề bị kỳ thị mà còn được hưởng trợ cấp nuôi con. Những phụ nữ vì lý do nào đó muốn bỏ rơi đứa bé thì tại Pháp có chế độ sinh con không cần để lại danh tính. Ở Đức có những hộp dành cho em bé được sưởi ấm và có hệ thống báo động để những người mẹ này có thể lặng lẽ đặt đứa bé sơ sinh vào, sau đó yên tâm rằng con mình sẽ được xã hội chăm sóc. Có lẽ đối với Việt Nam, việc tăng cường giáo dục giới tính, thành lập mạng lưới tư vấn tâm lý cho thanh thiếu niên là những biện pháp cần thiết trước mắt. Để những nấm mồ vô danh của những hài nhi vô tội không còn mọc lên thêm mỗi ngày, những sinh linh được sinh ra, lớn lên và sống trọn kiếp người.
RFI.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý. Kể từ ngày 1 tháng 2 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
RFI. Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí thời sự do Tú Anh biên soạn với đề tài Giới chuyên gia không hy vọng vén bức màn bí mật về chuyến bay MH370. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin tạm biệt và cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.